Hai La Mã: người tiến hành tố tụng và thay đổi người tiến hành tố tụng. Mục 2.1: người tiến hành tố tụng. 2.1.1: điều tra viên, thủ trưởng cơ quan điều tra, phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Điều tra viên. Điều tra viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để điều tra vụ án hình sự. Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm điều tra viên. Điều 30 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự quy định về tiêu chuẩn để bổ nhiệm điều tra viên. Công dân Việt Nam: trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực. Có trình độ Đại học An ninh, Đại học Cảnh sát hoặc Đại học Luật. Có chứng chỉ nghiệp vụ điều tra. Có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự. Có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được bổ nhiệm làm điều tra viên. Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ, người có trình độ đại học ngành khác có đủ tiêu chuẩn nói trên và có chứng chỉ nghiệp vụ điều tra thì cũng có thể được bổ nhiệm làm điều tra viên. Điều tra viên có 3 cấp: điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp và điều tra viên cao cấp. Điều tra viên sơ cấp là người được bổ nhiệm khi có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và có thời gian làm công tác pháp luật từ 4 năm trở lên. Là sĩ quan công an, sĩ quan quân đội tài ngũ, cán bộ viện kiểm sát có khả năng điều tra các vụ án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng. Điều tra viên trung cấp. Để được bổ nhiệm điều tra viên trung cấp, đòi hỏi người được đề cử phải được bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp từ 5 năm trở lên, có khả năng điều tra các vụ án thuộc loại rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và có khả năng hướng dẫn các hoạt động điều tra của điều tra viên sơ cấp. Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ, người có đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp nhưng chưa được bổ nhiệm, có thời gian làm công tác pháp luật từ 9 năm trở lên thì cũng có thể được bổ nhiệm làm điều tra viên trung cấp. Điều tra viên cao cấp. Để được bổ nhiệm làm điều tra viên cao cấp, đòi hỏi người được đề cử phải được bổ nhiệm điều tra viên trung cấp từ 5 năm trở lên, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp đề xuất biện pháp phòng và chống tội phạm, có khả năng điều tra các vụ án thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có khả năng hướng dẫn các hoạt động điều tra của điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp. Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ, người có đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp, trung cấp nhưng chưa được bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp hay trung cấp có thời gian làm công tác pháp luật từ 14 năm trở lên, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp đề xuất biện pháp phòng và chống tội phạm, có khả năng điều tra các vụ án thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có khả năng hướng dẫn các hoạt động điều tra của các điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp thì cũng có thể được bổ nhiệm làm điều tra viên cao cấp. Quyền hạn của điều tra viên. Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, thì điều tra viên được phân công điều tra vụ án hình sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Lập hồ sơ vụ án hình sự, triệu tập và hỏi cung bị can, triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, quyết định áp giải bị can, quyết định dẫn giải người làm chứng, thi hành lệnh án, tạm giữ, tạm giam, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra, tiến hành các hoạt động điều tra khác thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan điều tra. Điều tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước thủ trưởng cơ quan điều tra về những hành vi và quyết định của mình. Thủ trưởng cơ quan điều tra. Thủ trưởng cơ quan điều tra là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để tổ chức và chỉ đạo hoạt động điều tra và quản lý cơ quan điều tra. Theo quy định của Điều 33 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì thủ trưởng cơ quan điều tra là người tiến hành tố tụng, người đại diện cho cơ quan điều tra. Theo quy định của pháp luật hành chính, thì thủ trưởng cơ quan điều tra là người lãnh đạo cơ quan điều tra. Theo quy định của Điều 35 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, để được bổ nhiệm thủ trưởng cơ quan điều tra, thì người đó phải là điều tra viên trung cấp hoặc điều tra viên cao cấp. Quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra. Quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra được quy định tại các điều 34-35 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Phó thủ trưởng cơ quan điều tra là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để tổ chức và chỉ đạo hoạt động điều tra và quản lý cơ quan điều tra theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan điều tra. Phó thủ trưởng cơ quan điều tra là người lãnh đạo cơ quan điều tra theo sự phân công và ủy quyền của thủ trưởng cơ quan điều tra. Theo quy định của Điều 35 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự để được bổ nhiệm phó thủ trưởng cơ quan điều tra, thì người đó phải là điều tra viên trung cấp hoặc điều tra viên cao cấp. Quyền hạn của phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Quyền hạn của phó thủ trưởng cơ quan điều tra được quy định tại các điều 34, 35 Bộ luật Tố tụng hình sự. 2.1.2 Kiểm sát viên, viện trưởng viện kiểm sát, phó viện trưởng viện kiểm sát. Kiểm sát viên. Kiểm sát viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm kiểm sát viên. Điều 2 pháp lệnh kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân quy định về tiêu chuẩn để bổ nhiệm kiểm sát viên như sau. Công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực, có trình độ cử nhân luật đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của pháp luật, có sức khỏe để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên. Điều 18, 19, 20 pháp lệnh kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân quy định về các tiêu chuẩn để được bổ nhiệm kiểm sát viên có 3 cấp. Kiểm sát viên sơ cấp. Người có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và có thời gian làm công tác pháp luật từ 4 năm trở lên. Có năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện. Viện Kiểm sát quân sự khu vực thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên sơ cấp của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên sơ cấp của Viện Kiểm sát quân sự khu vực. Kiểm sát viên trung cấp. Người đã được bổ nhiệm kiểm sát viên sơ cấp từ 5 năm trở lên, có năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát quân sự cấp quân khu, có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát đối với Viện Kiểm sát sơ cấp, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên trung cấp của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên trung cấp của Viện Kiểm sát quân sự cấp quân khu. Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của ngành kiểm sát, người có đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm kiểm sát viên cấp huyện, nhưng chưa được bổ nhiệm, có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên, có năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát đối với kiểm sát viên sơ cấp, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên trung cấp và Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên trung cấp của Viện Kiểm sát quân sự quân khu. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát quân sự trung ương. Người đã được bổ nhiệm kiểm sát viên trung cấp ít nhất là 5 năm trở lên, có năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát đối với kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát Viện Kiểm sát quân sự trung ương. Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của ngành kiểm sát nhân dân, người có đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm kiểm sát viên sơ cấp, nhưng chưa được bổ nhiệm có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên, có năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát đối với kiểm sát sơ cấp, trung cấp, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự trung ương. Trong trường hợp cần thiết người đang công tác trong ngành kiểm sát nhân dân hoặc người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến công tác tại ngành kiểm sát nhân dân, tuy chưa đủ thời gian làm kiểm sát viên sơ cấp, kiểm sát viên trung cấp hoặc chưa đủ thời gian làm công tác pháp luật, nhưng có đủ các tiêu chuẩn khác quy định tại Điều 18, 19 hoặc Điều 20 của pháp lệnh về kiểm sát viên Viện Kiểm sát, thì cũng có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên sơ cấp hoặc kiểm sát viên trung cấp của Viện Kiểm sát nhân dân, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm kiểm sát viên sơ cấp hoặc kiểm sát viên trung cấp của Viện Kiểm sát Quân sự hoặc kiểm sát viên Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Quyền hạn của kiểm sát viên. Khi tham gia các hoạt động tố tụng hình sự, kiểm sát viên thực hiện hai chức năng là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Quyền hạn của kiểm sát viên được quy định tại Điều 37 Luật Tố tụng hình sự và Điều 13-14 Pháp lệnh về kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân. Viện trưởng Viện Kiểm sát. Khái niệm: Viện trưởng Viện Kiểm sát là người được bầu hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để tổ chức và lãnh đạo các hoạt động của Viện Kiểm sát và thực hành quyền công tố, kiểm sát tư pháp của các vụ án hình sự. Theo Điều 9 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước, chịu sự giám sát của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp, thì chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát địa phương do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Quyền hạn của Viện trưởng Viện Kiểm sát. Trong tố tụng hình sự, Viện trưởng Viện Kiểm sát có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 36-37 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, các Điều 30-33 Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát. Khái niệm: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để tổ chức và lãnh đạo các hoạt động của Viện Kiểm sát và thực hành quyền công tố, kiểm sát tư pháp trong các vụ án hình sự theo sự phân công của Viện trưởng Viện Kiểm sát. Theo quy định tại Điều 9 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát địa phương do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Quyền hạn của Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát. Trong tố tụng hình sự, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 36-37 Bộ Luật Tố tụng Hình sự khi có sự ủy quyền của Viện trưởng. 2.1.3 Thẩm phán, chánh phán tòa án, phó chánh án tòa án, hội thẩm và thư ký tòa án. Thẩm phán. Thẩm phán là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án. Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm thẩm phán: Điều 5 Pháp lệnh về thẩm phán của Hội Thẩm phán Tòa án Nhân dân quy định về tiêu chuẩn để bổ nhiệm thẩm phán như sau: Công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực, có trình độ cử nhân luật, đã được đào tạo về nghiệp vụ xét xử, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của pháp luật, có năng lực làm công tác xét xử theo quy định của pháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm, có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán. Điều 20, 21, 22 Pháp lệnh về thẩm phán và Hội Thẩm phán Tòa án Nhân dân quy định các tiêu chuẩn để được bổ nhiệm thẩm phán. Thẩm phán có 3 cấp. Thẩm phán sơ cấp là người có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và có thời gian làm công tác pháp luật từ 4 năm trở lên, có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán sơ cấp thuộc Tòa án Nhân dân. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán sơ cấp thuộc Tòa án Quân sự. Thẩm phán trung cấp. Người đã được bổ nhiệm thẩm phán sơ cấp ít nhất là 5 năm, có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án Nhân dân. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án Quân sự. Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của ngành Tòa án Nhân dân, người có đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm thẩm phán sơ cấp, nhưng chưa được bổ nhiệm, đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên, có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán trung cấp thuộc tòa án nhân dân. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán trung cấp thuộc tòa án quân sự. Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, tòa án quân sự trung ương, là người đã được bổ nhiệm thẩm phán trung cấp từ 5 năm trở lên, có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân tối cao. Tòa án quân sự trung ương thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán của tòa án quân sự trung ương. Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của ngành tòa án nhân dân, người có đủ tiêu chuẩn để được bổ nhiệm thẩm phán sơ cấp, trung cấp, nhưng chưa được bổ nhiệm và đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên, có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Quân sự Trung ương, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương. Trong trường hợp cần thiết, người công tác trong ngành Tòa án Nhân dân hoặc người do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến công tác tại ngành Tòa án Nhân dân, tuy chưa có đủ thời gian làm thẩm phán sơ cấp hoặc thẩm phán trung cấp, hoặc chưa có đủ thời gian làm công tác pháp luật, nhưng có đủ các tiêu chuẩn khác quy định tại Điều 20, 21 hoặc Điều 22 của pháp lệnh về thẩm phán Tòa án Nhân dân, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán sơ cấp hoặc thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án Nhân dân hoặc thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán sơ cấp hoặc thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án Quân sự hoặc thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương. Quyền hạn của thẩm phán. Quyền hạn của thẩm phán được quy định tại Điều 39 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Chánh án tòa án. Khái niệm: chánh án tòa án là người được bầu hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để tổ chức và lãnh đạo các hoạt động của tòa án, xét xử và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án, theo Điều 40 Luật Tổ chức Tòa án. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Chánh án Tòa án Địa phương do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân địa phương. Chánh án Tòa án Quân sự địa phương do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyền hạn của chánh án tòa án. Trong tố tụng hình sự, chánh án tòa án có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 38, 39 Bộ luật Tố tụng hình sự. Các điều 19, 25, 31 và 33 pháp lệnh về thẩm phán tòa án nhân dân. Phó chánh án tòa án. Phó chánh án tòa án là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để tổ chức và lãnh đạo các hoạt động của tòa án, xét xử và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án theo sự phân công của chánh án. Theo Điều 40 Luật Tổ chức Tòa án, Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Phó chánh án Tòa án Quân sự Trung ương do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Phó chánh án Tòa án địa phương do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân địa phương. Phó chánh án Tòa án Quân sự địa phương do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyền hạn của Phó chánh án tòa án. Trong tố tụng hình sự, Phó chánh án tòa án có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 38, 39 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hội thẩm. Hội thẩm là người được bầu hoặc cử theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án. Tiêu chuẩn để được bầu hoặc cử chức danh hội thẩm. Đảm bảo các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 4 của pháp luật về thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân, có uy tín nơi họ cư trú, công tác và có tinh thần kiên quyết đấu tranh bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Hội thẩm nhân dân tòa án nhân dân địa phương do Hội đồng Nhân dân cung cấp bầu theo sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp và do Hội đồng Nhân dân cung cấp miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của chánh án tòa án nhân dân cung cấp sau khi đã thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp. hội thẩm quân nhân tòa án quân sự quân khu và tương đương do chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân cử theo sự giới thiệu của cơ quan chính trị quân khu, quân đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương do chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của chánh án tòa án quân sự quân khu và tương đương sau khi đã thống nhất với cơ quan chính trị quân khu, quân đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương. Hội thẩm quân nhân tòa án quân sự khu vực do chủ nhiệm chính trị quân khu, quân đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương cử theo sự giới thiệu của cơ quan chính trị sư đoàn hoặc cấp tương đương và do chủ nhiệm chính trị quân khu, quân đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của chánh án tòa án quân sự khu vực sau khi đã thống nhất với cơ quan chính trị sư đoàn hoặc cấp tương đương. Quyền hạn của hội thẩm: có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ án, có quyền đưa ra các quan điểm kết luận của mình về vụ án, có quyền tham gia xét xử trong phiên tòa sơ thẩm và khi cần thiết thì có quyền tham gia phiên tòa phúc thẩm. Khi tham gia phiên tòa, hội thẩm ngang quyền với thẩm phán trong xét hỏi và khi nghị án. Thư ký tòa án: thư ký tòa án được quy định tại Điều 41 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, là người tiến hành tố tụng theo quy định tại Điều 33 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thư ký tòa án là người được tòa án tuyển dụng theo ngạch thư ký. Khi được tuyển dụng, thư ký tòa án làm việc theo sự phân công của chánh án tòa án. Khi được phân công tiến hành tố tụng, thư ký tòa án thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của thẩm phán chủ tọa phiên tòa và họ có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều 41 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 2.2. Thay đổi người tiến hành tố tụng. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã quy định những trường hợp bắt buộc phải thay đổi người tiến hành tố tụng nhằm mục đích đảm bảo cho nguyên tắc xác định sự thật khách quan của vụ án được tôn trọng trong tố tụng hình sự. Theo Điều 10 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, đảm bảo sự vô tư của những người tiến hành tố tụng trong khi làm nhiệm vụ. Theo Điều 14 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 2.2.1. Căn cứ thay đổi người tiến hành tố tụng. Họ đồng thời là những người bị hại. Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, là người đại diện hợp pháp, người thân thích của những người đó hoặc của bị can, bị cáo. Những người được nêu ở trên là những người có quyền và lợi ích pháp lý liên quan đến vụ án. Vì vậy, nếu để họ tiến hành tố tụng, thì họ không thể vô tư khi xem xét, giải quyết vấn đề có liên quan đến quyền lợi của mình, của người thân hoặc của người mà mình đại diện. Trong vụ án đó, họ đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định hay người phiên dịch. Để đảm bảo tính khách quan của việc giải quyết vụ án hình sự, thì những người đã tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa, người làm chứng, người giám định hay người phiên dịch trong một vụ án không thể là người tiến hành tố tụng của vụ án đó. Đòi hỏi này cũng đồng thời đảm bảo cho người tham gia tố tụng hay người tiến hành tố tụng đưa ra và bảo vệ chính kiến của mình về vụ án. Có những căn cứ khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. Những căn cứ khác như họ bị mua chuộc, bị đe dọa hoặc có những quan hệ ràng buộc khác với những người tham gia tố tụng. Về căn cứ này cần chú ý nghị quyết số 3 ngày 2 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn. Trên đây là những căn cứ chung để thay đổi đối với tất cả những người tiến hành tố tụng. Ngoài ra, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự còn có những căn cứ riêng đối với từng người tiến hành tố tụng và những căn cứ riêng này sẽ được nghiên cứu trong phần thẩm quyền và thủ tục thay đổi của từng người tiến hành tố tụng. 2.2.1. Người có quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng. Kiểm sát viên: khi tiến hành tố tụng, kiểm sát viên đại diện cho nhà nước, nhân danh nhà nước làm nhiệm vụ buộc tội bị can, bị cáo, bảo vệ những lợi ích của nhà nước và của công dân bị tội phạm xâm hại. Ngoài ra, kiểm sát viên có quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động tố tụng hình sự để đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đầy đủ và đúng pháp luật của các hoạt động này. Để kiểm sát viên bảo vệ được quyền lợi của nhà nước, cơ quan, tổ chức cũng như của công dân, pháp luật, tố tụng hình sự quy định cho họ quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng khi họ thấy những người tiến hành tố tụng khác không khách quan và không vô tư khi làm nhiệm vụ. Bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện hợp pháp của họ. để đảm bảo cho những người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích trong việc bảo vệ được quyền lợi của mình. Pháp luật tố tụng hình sự quy định cho họ quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng nếu thấy những người tiến hành tố tụng đó không khách quan, vô tư khi làm nhiệm vụ. Người bào chữa và người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự. Người bào chữa hay người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự khi tham gia tố tụng, nhưng thấy người tiến hành tố tụng không vô tư, khách quan khi làm nhiệm vụ, thì họ có quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho những người mà mình trợ nhận trách nhiệm giúp đỡ. 2.2.3 Thẩm quyền quyết định và thủ tục thay đổi người tiến hành tố tụng. Thay đổi điều tra viên. Ngoài các căn cứ được quy định tại Điều 42, điều tra viên sẽ bị thay đổi nếu đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm hoặc thư ký tòa án. Thẩm quyền thay đổi điều tra viên thuộc về thủ trưởng cơ quan điều tra. Thẩm quyền thay đổi điều tra viên đồng thời là thủ trưởng cơ quan điều tra hiện nay chưa được pháp luật quy định. Nếu điều tra viên bị thay đổi là thủ trưởng cơ quan điều tra, thì việc điều tra sẽ do cơ quan điều tra cấp trên trực tiếp tiến hành. Quy định này của pháp luật là nhằm đảm bảo tính khách quan của công việc điều tra. Nếu việc điều tra vụ án không giao cho cơ quan điều tra cấp trên thực hiện, mà vẫn do điều tra viên khác của cơ quan điều tra đó thực hiện, thì thủ trưởng cơ quan điều tra, tức người đã bị thay đổi, vẫn còn ảnh hưởng tới kết quả điều tra. Vì điều tra viên mới này vẫn chịu sự lãnh đạo về chuyên môn và nghiệp vụ của thủ trưởng và phải chấp hành các mệnh lệnh của thủ trưởng. Thay đổi kiểm sát viên. Ngoài các căn cứ được quy định tại Điều 42, kiểm sát viên sẽ bị thay đổi. Nếu đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là điều tra viên, thẩm phán, hội thẩm hoặc thư ký tòa án. Thẩm quyền thay đổi kiểm sát viên do Viện trưởng Viện Kiểm sát cung cấp hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định. Tại phiên tòa, nếu phải thay đổi kiểm sát viên, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Việc cử kiểm sát viên mới sẽ do Viện trưởng Viện Kiểm sát cung cấp hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp thực hiện. Thay đổi thẩm phán và hội thẩm. Ngoài các căn cứ được quy định tại Điều 42 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thẩm phán và hội thẩm sẽ bị thay đổi nếu thuộc một trong hai trường hợp sau đây, là những người thân thích trong cùng một hội đồng xét xử. Nghị quyết số 3 ngày 2 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có giải thích về mối quan hệ thân thích. Thẩm phán và hội thẩm trong cùng một hội đồng xét xử, nhưng lại là những người thân thích với nhau, sẽ làm cho họ không được độc lập trong công việc. Và điều này làm cho nguyên tắc độc lập xét xử bị vi phạm. Sự chi phối tình cảm sẽ không đảm bảo tính vô tư, tính khách quan trong các quyết định của họ. Đã tham gia xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm, hoặc đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là điều tra viên, kiểm sát viên hoặc thư ký tòa án. Một người khi tiến hành tố tụng với tư cách là thẩm phán hay hội thẩm thì họ đã thể hiện được lập trường, quan điểm, nhận thức và cả thái độ của mình về vụ án. Nếu bản án hay quyết định của hội đồng có họ tham gia bị kháng cáo hay kháng nghị, thì có nghĩa là việc giải quyết vụ án của họ chưa thỏa đáng, chưa hợp lý hợp tình, hay nói đúng hơn là có vấn đề cần xem xét. Nếu vẫn để cho những người đó xem xét lại vụ án thì không đảm bảo tính vô tư, khách quan. Thẩm quyền thay đổi thẩm phán và hội thẩm sẽ do chánh án tòa án cấp trên trực tiếp hoặc hội đồng xét xử quyết định. Trước khi mở phiên tòa, vấn đề thay đổi thẩm phán, hội thẩm do chánh án tòa án quyết định. Trong trường hợp người bị thay đổi là chánh án, thì thẩm quyền thay đổi sẽ do chánh án tòa án cấp trên trực tiếp quyết định. Tại phiên tòa, việc thay đổi thẩm phán và hội thẩm do hội đồng xét xử quyết định bằng cách biểu quyết theo đa số. Chánh án tòa án hoặc chánh án tòa án cấp trên trực tiếp quyết định cử thành viên thay thế cho thành viên bị thay đổi. Thay đổi thư ký tòa án. Ngoài các căn cứ được quy định tại Điều 42 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thư ký tòa án sẽ bị thay đổi nếu đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán hoặc hội thẩm. Thẩm quyền thay đổi thư ký tòa án do chánh án tòa án hoặc hội đồng xét xử quyết định. Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi thư ký tòa án sẽ do chánh án tòa án quyết định. Tại phiên tòa, việc thay đổi thư ký tòa án sẽ do hội đồng xét xử quyết định. Việc cử thư ký thay thế do chánh án tòa án quyết định. Ba la mã. Người tham gia tố tụng. Người tham gia tố tụng là các cơ quan, tổ chức và cá nhân có năng lực pháp lý để tham gia vào các quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, có quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Người tham gia tố tụng được chia làm 3 nhóm. Người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích trong vụ án. Người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của người khác và góp phần bảo vệ công lý. Người tham gia tố tụng theo nghĩa vụ pháp lý. Mục 3.1. Người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích trong vụ án. 3.1.1. Người bị tạm giữ. Người bị tạm giữ là người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp phạm tội quá tang, bắt theo lệnh truy nã hoặc người phạm tội ra đầu thú, tự thú và đối với họ đã có quyết định tạm giữ. Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, thì người tạm giữ là những người bị bắt quá tang, bắt khẩn cấp hoặc bắt theo lệnh truy nã. Người bị tạm giữ cũng có thể là người ra đầu thú hoặc tự thú trước cơ quan thẩm quyền về hành vi tội phạm của mình. Những người này có tư cách tố tụng là người bị tạm giữ từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ đối với họ. Quyền của người bị tạm giữ. Theo quy định của Điều 48 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì người bị tạm giữ có quyền được biết lý do tạm giữ, được giải thích quyền và nghĩa vụ, được trình bày lời khai, tự bào chữa và nhờ người khác bào chữa, đưa ra tài liệu, đồ vật và yêu cầu, được quyền khiếu nại về việc tạm giữ, quyết định hành vi tố tụng của cơ quan và người có thẩm quyền quyết định tố tụng. Nghĩa vụ của người tạm giữ. Người tạm giữ có nghĩa vụ thực hiện các quy định về chế độ tạm giữ theo quy định về chế độ tạm giữ, tạm giam, ban hành kèm theo Nghị định số 89 ngày 7 tháng 11 năm 1998 và Nghị định số 98 ra ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ. 3.1.2 Bị can. Khái niệm: bị can là người đã bị khởi tố về hình sự. Theo nguyên tắc suy đáng vô tội thì bị can chưa bị coi là người có tội. Một người chỉ bị coi là có tội khi họ bị tòa án kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật. Bị can là người bị buộc tội trong giai đoạn điều tra truy tố. Thời điểm chấm dứt tư cách bị can là thời điểm thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Quyền của bị can. Theo quy định của Điều 49 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, bị can có quyền được biết mình bị khởi tố về tội gì, được giải thích về quyền và nghĩa vụ, được trình bày lời khai, đưa ra tài liệu, đồ vật yêu cầu, đưa ra chứng cứ và những yêu cầu để chứng minh sự vô tội hoặc đưa ra những tình tiết làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của mình. Các cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết các yêu cầu của bị can. Những yêu cầu của bị can có thể được cơ quan có thẩm quyền điều tra chấp nhận hoặc không. Nếu không, cơ quan có thẩm quyền điều tra phải lập biên bản, nêu lý do và thông báo cho bị can. Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Bị can có quyền đề nghị thay đổi những người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch khi bị can thấy có căn cứ để thay đổi những người này. Quy định này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của bị can một cách khách quan. Các cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết những đề nghị của bị can. Các đề nghị đó có thể được cơ quan điều tra chấp nhận hoặc không chấp nhận. Nếu không, cơ quan điều tra phải lập biên bản, nêu lý do và thông báo cho bị can. Tự bào chữa và nhờ người khác bào chữa. Bào chữa là quyền hiến định. Điều 132 Hiến pháp năm 1992, Điều 12 Bộ luật Tố tụng hình sự, rất quan trọng của bị can. Pháp luật quy định cho bị can có quyền bào chữa không chỉ giúp họ chứng minh sự vô tội của mình, làm giảm trách nhiệm hình sự mà còn đảm bảo sự trợ giúp về mặt pháp lý cho bị can. Được nhận quyết định khởi tố, quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, bản kết luận điều tra, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án, bản cáo trạng, quyết định truy tố, các quyết định tố tụng khác theo quy định của pháp luật tố tụng. Nếu bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn, thì họ có quyền được biết lý do của việc áp dụng và được nhận quyết định đó, được nghe giải thích về quyền khiếu nại đối với quyết định này và được quyền nhận bản sao của quyết định. Trong trường hợp có sự thay đổi biện pháp ngăn chặn thì bị can phải được thông báo về sự thay đổi này. Trong những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định, bị can có quyền đòi hỏi cơ quan điều tra thông báo về nội dung kết luận giám định. Bị can có quyền trình bày ý kiến về kết luận giám định, có quyền yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại. khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Nếu bị can thấy các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đưa ra những quyết định tố tụng hoặc thực hiện những hành vi tố tụng không tuân theo các quy định của pháp luật trong khi tiến hành tố tụng, không tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mình, họ có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được quy định trong chương số 35 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Luật quy định quyền khiếu nại cho bị can nhằm bảo vệ bị can, đồng thời đòi hỏi các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tuân thủ pháp luật. Nghĩa vụ của bị can. Bị can có những nghĩa vụ được quy định tại khoản 3, điều 49 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 3.1.3 Bị cáo. Khái niệm: bị cáo là người đã bị tòa án quyết định đưa ra xét xử. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, thì bị cáo chưa bị coi là người có tội. Một người chỉ bị coi là người có tội khi họ bị tòa án kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật. Bị cáo là người bị buộc tội trong giai đoạn xét thử. Thời điểm bị can trở thành bị cáo là thời điểm thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Quyền của bị cáo: được nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử. Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án, bản án, quyết định của tòa án, các quyết định tố tụng khác theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa án phải đảm bảo những nội dung theo quy định của điều 178 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và được giao cho bị cáo chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa. Bị cáo có quyền được nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử là để bị cáo chuẩn bị cho sự bào chữa tại phiên tòa. Nếu bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, thì bị cáo có quyền được biết lý do bị áp dụng của biện pháp và nhận quyết định đó, được nghe giải thích về quyền khiếu nại đối với quyết định này và được quyền nhận bản sao của quyết định. Trong trường hợp có sự thay đổi biện pháp ngăn chặn thì bị cáo phải được thông báo về sự thay đổi này. Trong những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định, bị cáo có quyền yêu cầu tòa án thông báo nội dung kết luận giám định. Bị cáo có quyền trình bày ý kiến về kết luận giám định, có quyền yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại. Tham gia phiên tòa. Tham gia phiên tòa không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của bị cáo, tức là bị cáo phải tham gia phiên tòa trừ những trường hợp đặc biệt do luật định. Tại phiên tòa, bị cáo được tòa án đảm bảo sự bình đẳng với bên buộc tội trong việc đưa ra chứng cứ, đưa ra yêu cầu và trong việc tranh luận. Chính nhờ sự bình đẳng này mà bị cáo có tâm lý vững vàng trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình trước sự buộc tội của viện kiểm sát. Được giải thích về quyền và nghĩa vụ đưa ra tài liệu, đồ vật yêu cầu. Bị cáo có quyền đưa ra chứng cứ và những yêu cầu để chứng minh sự vô tội hoặc đưa ra những tình tiết làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mình. Các cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết yêu cầu của bị cáo. Những yêu cầu của bị cáo có thể được tòa án chấp nhận hoặc không. Nếu không chấp nhận, tòa án phải lập biên bản, nêu lý do và thông báo cho bị cáo. Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Bị cáo có quyền đề nghị thay đổi những người nói trên khi họ thấy có căn cứ của một trong những trường hợp phải thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định hoặc người phiên dịch. Quy định này của pháp luật nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích pháp lý của bị cáo một cách khách quan. Tòa án phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết những đề nghị của bị cáo. Các đề nghị đó có thể được tòa án chấp nhận hoặc không chấp nhận. Nếu không, phải lập biên bản, nêu lý do và thông báo cho bị cáo. Tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Bào chữa là quyền hiến định. Theo điều 132 Hiến pháp năm 1992, điều 11 Bộ luật Tố tụng hình sự. Rất quan trọng. Pháp luật quy định cho bị cáo có quyền này là không chỉ giúp họ chứng minh sự vô tội, mà còn làm giảm trách nhiệm hình sự, đảm bảo sự trợ giúp về mặt pháp lý cho bị cáo. Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Nếu bị cáo thấy các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền tiến hành tố tụng đưa ra những quyết định tố tụng hoặc thực hiện những hành vi tố tụng không tuân theo các quy định của pháp luật trong khi tiến hành tố tụng, không tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mình, họ có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền về những quyết định hay hành vi tố tụng này đến các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự, được quy định trong chương 35 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Luật quy định quyền này cho bị cáo nhằm bảo vệ bị cáo, đồng thời đòi hỏi các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tuân thủ pháp luật. Được nói lời sau cùng. Sau khi kết thúc phần tranh luận tại phiên tòa, bị cáo có quyền nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào phòng nghị án để quyết định về vụ án. Việc cho bị cáo nói lời sau cùng là nhằm kiểm tra lại thái độ của bị cáo đối với sự buộc tội tại phiên tòa, tạo điều kiện để bị cáo trình bày ý kiến của họ về vụ án, tạo điều kiện để bị cáo có cơ hội đưa ra những tình tiết mới có ý nghĩa quan trọng đối với nội dung của cuộc vụ án. Quy định này của pháp luật tố tụng hình sự thể hiện tính thận trọng trong công việc xét xử, trong thực tiễn xét xử. Sau khi bị cáo nói lời sau cùng, hội đồng xét xử có thể trở lại tiếp tục xét xử nếu có những tình tiết mà bị cáo vừa cung cấp mang ý nghĩa quan trọng đối với vụ án. Kháng cáo bản án và quyết định của tòa án. Bị cáo có quyền kháng cáo một phần hay toàn bộ bản án của tòa án cấp sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tuyên. Nếu bị cáo vắng mặt tại phiên tòa thì kể từ ngày bị cáo nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Bị cáo có quyền kháng cáo cả về hình phạt và phần bồi thường thiệt hại nếu có. Đối với những quyết định của tòa án cấp sơ thẩm thì bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được quyết định. Điều 239 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nghĩa vụ của bị cáo. Bị cáo có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 3 điều 50 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.